quý vị và các bạn thân mến. Trong tang lễ cố Tổng thống Ronald Reagan, người ta đặc biệt chú ý tới sự hiện diện của cựu Chủ tịch Mikhail Gorbachev. Nếu thế giới sẽ mãi mãi nhớ đến cố Tổng thống Reagan như tác nhân chính đã góp phần đánh đổ đế quốc Cộng sản Liên Xô mà ông gọi đích danh là đế quốc của sự dữ, thì nhiều người cũng không hết lời để đề cao vai trò của cựu Chủ tịch Gorbachev trong biến cố này. Trong một số báo ra trong giai đoạn có nhiều biến động nhất tại Liên Xô hồi năm 1991, báo The Washington Post đã cho đăng bức hình của Chủ tịch Gorbachev trong một tư thế thật đáng buồn. Người ta thấy ông bị kéo lê bên vệ đường, tay chân ông bị rơi ra từng mảnh. Thật ra đây không phải là hình thật của nhà lãnh đạo Liên Xô, mà là bức tượng bằng sáp từ bảo tàng viện của bà Tussaud tại Amsterdam, Hà Lan. Các nhân viên của bảo tàng viện kéo bức tượng của ông Gorbachev ra khỏi hàng ngũ những nhà lãnh đạo thế giới. Cử chỉ này có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Thật thế, chỉ vài ngày sau đó, lá cờ đỏ búa liềm của chủ nghĩa Cộng sản đã bị hạ xuống khỏi Điện Kremlin, và ông Gorbachev chính thức từ chức. Các nhà lãnh đạo Tây Phương đã không hết lời để ca tụng ông. Tổng thống George Bush, thân phụ của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ca ngợi ông Gorbachev vì đã mở rộng những cánh cửa của tự do. Cố Tổng thống Reagan ngã mũ chào ông như một vĩ nhân của thế giới. Cựu Thủ tướng Anh, bà Margaret Thatcher, ca ngợi ông vì những đóng góp cho hòa bình thế giới. Các đại học tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới thay nhau mời ông đến thuyết trình. Báo The Washington Post không ngần ngại so sánh ông với Moses, người đã lãnh đạo dân Do Thái vượt thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Quả thật, ông Gorbachev xứng đáng được thế giới đề cao về vai trò của ông trong sự cáo chung của chủ nghĩa Cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu. Tuy nhiên, đánh đổ chế độ Cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu không chỉ là sự đóng góp vô tình hay hữu ý của một Gorbachev, không chỉ là công đầu của một cố Tổng thống Reagan hay một Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sự cáo chung của chủ nghĩa này là công trình của hàng triệu triệu những con người đã dám đứng lên trong suốt 70 năm sống dưới sự thống trị của chủ nghĩa này. Một ký giả Tây Phương kể lại rằng, năm 1990, trong chuyến viếng thăm Liên Xô, ông đã được may mắn đến thăm một nhà tù tại Siberia. Tại đây, ông gặp một tù nhân tên là Alexander Gondovich. Là một nhà vật lý, ông Gondovich đã dùng thuyền để đào thoát, nhưng chẳng may đã bị bắt giữ và bị đày vào quần đảo Gulag này. Bị lao động khổ sai và nhất là bị biệt giam trong một hầm tối tăm và lạnh lẽo, ông Gondovich vẫn luôn giữ được nụ cười trên gương mặt. Trong cuộc gặp gỡ, mặc dù bị công an giám sát một cách chặt chẽ, ông Gondovich vẫn hiên ngang kể lại những tra tấn dã man và miệt thị mà ông đã trải qua trong suốt 14 năm qua. Người ký giả Tây Phương rất đổi ngạc nhiên về lòng can đảm của người tù nhân. Lướt nhìn lên cánh cửa phòng giam, ông nhận ra được nguồn sức mạnh mà người tù nhân đã tiếp nhận được trong những năm tháng tù đầy. Thật thế, trên cánh cửa, người ký giả nhìn thấy một cây thánh giá gỗ. Đây chính là biểu trưng của sức mạnh thiêng liêng đã nâng đỡ ông Gondovich. Ông mới thật sự là người đã góp phần làm cho chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ. Ông chính là đại diện của hàng triệu triệu những anh hùng vô danh trong các quần đảo Gulag. Chính họ mới thật sự là những người đã đập những nhát búa đầu tiên để đập đổ bức tường ô nhục Berlin. quý vị và các bạn thân mến. Khi nhìn vào một công trình kiến trúc, người ta thường chỉ nghĩ đến kiến trúc sư vẽ họa đồ hay kỹ sư đứng ra điều khiển công cuộc xây dựng. Thật ra, nếu không có đám đông những người lao công đêm ngày quằn quại dưới sức nặng của đá gỗ, thì công trình sẽ không bao giờ được hoàn thành. Vô danh, nhưng sự đóng góp của họ là tối thiết. Thánh Phaolô nêu bật ý nghĩ ấy trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Thánh nhân nói đến vai trò và chỗ đứng của mỗi bộ phận trong thân thể. Mỗi bộ phận đều có tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, theo Thánh Phaolô, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất. Và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta lại tôn trọng hơn cả. Trong giáo hội, vai trò của những bộ phận yếu đuối, tầm thường nhất và vô danh nhất lại đáng được đề cao hơn cả. Chúng ta hãy nghĩ đến những hy sinh âm thầm của không biết bao nhiêu người mẹ trong gia đình. Chúng ta hãy nghĩ đến những của lễ và lời cầu nguyện của biết bao nhiêu người đang quằn quại trên giường bệnh. Chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu chiến đấu can trường của những người bị tù đầy vì niềm tin của họ. Chỉ những hy sinh âm thầm và vô danh ấy là những nhát búa đập vào bức tường của sự giữ, khiến nó phải từ từ sụp đổ hầu mở đường cho nước Chúa trị đến trong trần gian này. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm, sự kiên trì để biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trong những việc bổn phận hàng ngày của chúng con.
Xin chào.